Bộ Sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2019. Đây là bài pháp số 6 thuyết trong khóa An cư nhập hạ tại Thiền viện Sủ Minh, Yangon, Miến Điện. Có một cái câu hỏi của một vị bên tăng hỏi thiền sư: vậy cho ngài thường nói là chánh niệm thông minh là cái gì? Thì cái bài đầu tiên mà đọc cho quý vị nghe là ông thiền sư giảng thế nào là chánh niệm thông minh. Đó là nói rằng là bạn chánh niệm với thông minh, tức là bạn nhớ chánh niệm với trí tuệ và tỉnh giác. Rất ít người biết chánh niệm với trí tuệ, họ chánh niệm rồi dùng sức. Đó là những cái năm sự tập đầu tiên vậy đó. Nói là chánh niệm mà toàn cố gì đây, chú tâm không, dùng sức rất là dữ. Giả sư xin ngài cho tụi con một cái ví dụ cụ thể được không? Ông nói chánh niệm với trí tuệ, bây giờ xin cho ví dụ cụ thể được không? Thầy sư nói: tôi thường dặn quý vị nhớ phải có chánh kiến trước rồi có chánh niệm sau. Ví dụ như khi đau sanh lên, mình phải suy nghĩ có mặt, suy nghĩ sanh lên hay tâm suy nghĩ có mặt, phải tư duy rằng chúng là những hiện tượng tự nhiên, đó cái nó gọi là chánh kiến đó. Thì ông nói rằng là tôi dặn quý vị là phải có chánh kiến trước khi mà quý vị có chánh niệm. Đó là hễ mà ví dụ như một những cái hiện tượng gì mà nó xảy ra trong thân và tâm, như cái đau chẳng hạn, rồi nhắc nhở đây là một hiện tượng tự nhiên, hay tâm suy nghĩ chẳng hạn, đây là một hiện tượng tự nhiên. Mà anh chị em biết là mình tập cái pháp hành này đó, mình nghe nói vậy là mình nghĩ rằng là chắc cái chuyện này dĩ nhiên rồi, nhưng mà không đâu. Sư đi hướng dẫn giúp đỡ nhiều tử hoặc nhất định hoặc không chịu cái chuyện này, suy nghĩ cái sao mà tự nhiên được, phải ngồi cái dẹp cái sự suy nghĩ cho nó, cứ suy nghĩ hoài mệt quá chịu không nổi cái của mình. Rồi sư giải thích, sư nói nếu mà cô tập nhiều năm nhiều tháng, cô sẽ thấy cái sự suy nghĩ nó liên miên liên tục, không có bao giờ nó chấm dứt cái trơn á. Trong đó, thiền sư nói một cái câu mà sư rất tâm đắc là ông nói rằng ví giống như là một cái phong ở phía sau này vậy đó. Mình thấy trong sân khấu được khi người ta chiếu cái phim ở phía sau đó, nó chạy suốt ngày suốt đêm vậy, tâm suy nghĩ đó. Khi mà quý vị mà thấy được như vậy là quý vị không có bực với suy nghĩ nữa, dù có muốn không muốn nó cũng suy nghĩ ngày đêm, mở mắt ra vậy là suy nghĩ à. Rồi đôi khi trong khi mà chập dần thức dậy nửa đêm, nó cũng suy nghĩ, không biết suy nghĩ chuyện gì, nó suy nghĩ cả ngày cả đêm. Vì vậy tôi nhắc quý vị nhớ, đây là những hiện tượng tự nhiên. Rất là nhiều vị không có chịu chuyện này, do đó họ thấy suy nghĩ là họ bực. Tương tự như ngoài đời, muốn mua bán một cái vật gì hay muốn mở một tiệm bán đồ gì, người mua là người mình muốn bán cái đồ đó, mình muốn làm ăn cái đồ đó, là mình phải tới mình nghiên cứu mình thị trường, coi thử người ta bán như thế nào, người ta mua đồ ở đâu, rồi họ bán ở đâu, bán cho ai, rồi bán cái thời điểm nào gọi là tốt nhất. Rồi mình phải chắc chắn là mình thích thú trong cái chuyện mà mình coi, chứ mình qua cái khơi khơi vậy. Mình làm ăn buôn bán thì mình phải bỏ vốn ra mà mình không có nghiên cứu kỹ có thể làm mất tiền. Vì vậy ông dặn cái người mà có cái tâm muốn làm ăn một cái món gì thì phải tới đó là phải coi cho đàng hoàng tử tế như thế nào, thì cái người hành thiện cũng vậy, không phải là sơ sài sài thôi mà phải để ý cho giữ. Xem họ những người này mua bán làm ăn như thế nào, họ mua hàng ở đâu, họ bán cho ai, vào cái thời điểm nào nhất trong năm thì hàng bán chạy nhất, vân vân. Xem để ý cẩn thận, không bỏ sót một chi tiết nào hết, để rồi mình về mình bắt chước mình làm ăn như họ, hay là mình nghĩ cách ra làm ăn tốt hơn, sanh lợi nhiều hơn đó. Tức là không phải đơn thuần là chỉ biết vậy thôi, mà biết một cách rõ ràng và biết thích thú. Tôi lấy một ví dụ khác là tôi học với Hòa Thượng Sủ Minh, ngài dạy về hơi thở và phòng xẹp. Rồi ngài hỏi tôi vậy thì tại sao phòng xẹp, ở đâu mà có phòng xẹp, thì quý vị thấy đây là cái dạng câu hỏi để mà khởi động cái sự thông minh này. Mà không phải hỏi phòng xẹp như vậy rồi suy nghĩ phòng xẹp ở đâu rồi suy nghĩ điên á. Thì ông nói bốn người thiền sư ta hỏi như vậy, học trò là phải chánh niệm hơn nữa để hỏi tại sao có phòng xẹp. Thì chắc chắn rồi, nếu chánh niệm thì nhận ra tại vì hơi thở vô hơi thở ra có phòng xẹp. Đây là cái thứ nhất. Ngài hỏi tại sao có phòng xẹp, thì ngài giải phòng xẹp mà. Tại phòng xẹp là tại vì có hơi thở, vì có hơi thở nên có phòng xẹp. Rồi hỏi nữa, tại sao thở, do đâu hơi thở có mặt. Tôi có thể trả lời với ngài: dạ thưa ngài, theo con nghĩ rằng là mình có cái nhu cầu mình thở, cho nó tới ngài không chịu. Ngài biểu trở về đi, tập đi, tu đi, để trả lời cho đúng cái kinh nghiệm của ông. Nói về tôi về là tôi không, tại vì tôi kiếm không ra câu trả lời, thành ra tôi ráng tôi tập tôi coi thử làm sao, mà tôi tập gần cả tuần mà tôi còn không kiếm ra cái câu trả lời, lát muốn khùng luôn. Cái suy nghĩ thôi, đừng có ráng suy nghĩ nữa. Qua bên này ngồi, chỗ này còn trống. Đừng có ráng suy nghĩ nữa, mà chỉ việc duy trì chánh niệm tu tập, rồi cuối cùng tôi thấy rằng chính cái tác ý đưa tới hơi thở. Thì mình thấy đây, tức là Tức là khi mà ta hỏi mình như vậy, không phải là mình ngồi đó mà mình suy nghĩ, nặng đầu nặng óc ra mà suy nghĩ, mà duy trì chánh niệm để thấy tại sao. Hay hoặc thường đặt câu hỏi như thở vô khác thở ra như thế nào. Những câu hỏi này giúp đánh thức bản chất thông minh trí tuệ nơi người được hỏi có dịp sống dậy nhờ, chứ không phải là chỉ là đơn thuần mù quáng chánh niệm hay biết mà thôi. Vì vậy cứ bị thế, cái cách tập nó cũng rất là khó khăn cho phải chơi. Không phải đơn giản là cứ kêu sao làm vậy thôi, mà đôi khi cần phải đặt câu hỏi nữa. Thường thường cái này gọi là trạch pháp giác chi, tức là thẩm sát. Hành giả quan sát đối tượng hơi thở nhiều năm, tập mỗi ngày mà bạn không hiểu gì về nó cả, hỏi gì cũng làm thinh trả lời không có được. Như vậy là trong này có chi sai trái rồi đây. Người tập thiền như vậy thì chỉ muốn một điều thôi, là họ muốn cái tâm cho thật yên mà thôi. Muốn cái tâm yên lắng rồi không cần để ý là phần xẹp tại sao mà có hay là tại sao. Người tập tứ niệm xứ phải biết cái gì đang xảy ra. Thưa sư, sư nói về trạch pháp giác chi, đây là một vị hỏi. Cô vô trong này đi, ngồi, cô Hà đừng ngồi đó, chỗ đó chặt lắm mà ướt nữa, cô trong này đây. À, mà có một vị hỏi, thưa sư, sư hay nói về trạch pháp giác chi, tức là mình đặt cái câu hỏi giống như hồi nãy đó. Những cái câu hỏi mà là thông minh đó. Thì chắc những người sơ cơ thôi, chứ còn những cái người mà mới tập làm sao mà áp dụng trạch pháp giác chi được. Thì ông nói không có đâu. Nhiều năm dạy, tôi tập, tôi thấy có nhiều người họ thông minh lắm đó, chứ không phải chơi rồi. Nhất là cái người Tây đó. Mình bắt họ làm cho họ khói trở lại tại sao làm. Vì cái gì họ cũng muốn hiểu tại sao như vậy. Nếu bạn là người có bản chất thông minh, một khi được giao phó một chuyện gì thì chỉ cần làm một vài lần là biết cách làm sao cho hay hơn, cho tốt hơn. Người đần độn thì ngược lại, chỉ hoài mới làm được. Làm việc gì cũng hỏi tới hỏi lui, dù đã chỉ rất là chỉ vẽ rất là nhiều lần. Như vậy thì ông nói rằng là cái phương pháp này thực tập không phải nó hợp với tất cả mọi người thôi. Sư nói cái này là sư nói chuyên qua cái sự mà tu tập của sư. Lúc đầu là sư ngu lắm, sư không biết cái gì hết trơn, chỉ sao làm vậy. Mà ông nói mấy cái đó không được. Sư phải tập, rồi sư phải đặt câu hỏi tại sao làm vậy, có cách nào làm khác hơn, tốt hơn nữa không? Vâng, 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 vâng. Mà đúng là tư chất mình không thông minh, thật ra mình làm tới làm lui mà cũng còn đặt, đừng hỏi chuyện hỏi thêm nữa. Vì vậy cái pháp hành này á, mình nghe rất là dễ dễ, cho mà quý vị vô tập quý vị thấy nó rất là nhiêu khê trong cái chơi. Rất nhiều người rất lanh lợi, xoay sở rất giỏi trong chuyện làm ăn ở đời, thế mà khi pháp hành tu tập thì rất là chậm chạp, không sắc bén. Tại vì sao? Tại bắt đầu bằng pháp tu thiền định, cứ chú vào đề mục mà không cho mình suy nghĩ gì hết. Đây là sư tập 11 năm đầu đó. Vô tới là không có cho hỏi cái gì hết, cứ việc ở trong phòng xếp với tôi, có chuyện gì trở vô phòng xếp. Mặc dù tập là tập tứ niệm xứ đó mà bắt làm như vậy đó. Thành ra quý vị, sư cái bài pháp, thứ nhất cái bài học đầu tiên mà sư học từ thầy của sư là Ngào Tiền Kim Triệu á. Hành giả ngủ yên, mắt nhắm, chú tâm vào trong hơi thở. Tâm suy nghĩ tới, biết tâm suy nghĩ trở lại hơi thở, tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ trở lại hơi thở. Trình pháp cũng vậy, các ngài hỏi cái gì khó khăn, vô trong hơi thở đi. Sau này sư lên bà ốc thì thấy y hệt như vậy. Thành ra quý vị thấy cái phương pháp là nói là tứ niệm xứ, nhưng mà thật ra cái cách tập khi giống như thiền định. Làm riết thông minh biến mất luôn, tức là không cho suy nghĩ nữa. Tập tứ niệm xứ thì không thế, người tập được khuyến khích sử dụng trí thông minh của mình, nên cho dù mới tập mà tư chất thông minh, biết đặt câu hỏi đúng, pháp hành sẽ mau tiến bộ. Tứ niệm xứ không hợp với người tư chất đần độn. Đôi khi lúc nhỏ chúng ta cũng được huấn luyện dạy dỗ như vậy, không được suy nghĩ gì hết, cứ chú tâm vào đề mục. Vì vậy mình khả năng suy nghĩ mất từ từ. Và đây là những cái mà những cái mười mấy năm, 20 năm đầu tiên là sư tập là vậy, cứ chú tâm vào. Suy nghĩ là bỏ qua bên, không cho suy nghĩ trở lại còn sẹp. Thưa sư, làm sao mình biết suy nghĩ nào là cần nên suy nghĩ mà cái nào thì không nên đây? Bởi vì cái tâm của mình thì nó ưa suy nghĩ ghê lắm, rồi mình biết cái nào cần cái không cần. Trả lời, khi gặp chuyện quan trọng cần giải quyết, chúng ta phải tận dụng đầu óc, sự thông minh của mình. Người ta thường dặn mình đặt 5 câu hỏi. Quý vị nghe cái nguyên tắc 5 chữ V kép á. Trong chữ V kép là trong đó có chữ ai này, là who này, rồi cái gì này, lúc nào, ở đâu này. Đây là một cái nguyên tắc mà ta đặt ở trong ngành cảnh sát với ngành nghiên cứu, nhà báo. Họ đặt 5 chữ V kép vậy. 5 chữ V kép với 1 chữ H. Chữ H là chữ how là như thế nào đó. Thì khi cái người này phải trả lời cho đủ 5 câu hỏi này thì tự nhiên nó khởi động ra, nó tiếp biết đúng cách, nó giải quyết cái khó khăn mà ngành cảnh sát họ gặp, hoặc giả là nhà báo nó cần làm một cái bài cái phỏng vấn gì đó thì nó phải hỏi 5 câu này. Tôi nhớ có một lần tôi hỏi một người, tôi nói chuyện về chánh niệm, về sự thông minh đó, thì có một ông người Áo, ông trai da trắng, ông trả lời ra tụi tôi ngu lắm hay sao mà thầy phải biểu phải thông minh. Ý tôi muốn nói là sau thiền định thông minh tức là phải đặt câu hỏi, chứ không phải tôi nói họ ngu đâu. Thưa sư, sư nói chánh niệm thông minh và tụi tôi cũng thông minh, bây giờ phải tính sao đây? Tôi biết là tôi ngu lắm rồi, phải tính sao đây? Cứ thích thú thẩm tra, đi vô trong kia đi con. Đi vô trong kia, đừng có ngồi đó, vô trong kia đi. Cứ thích thú thẩm tra, từ từ thông minh sẽ đến. Đây là những câu hỏi tôi thường đặt với các hành giả, giúp khởi động trí thông minh của họ. Như tôi hỏi các bạn, khi bạn quan sát một đối tượng nào đó, có bao nhiêu đối tượng khác mà hành giả nhận biết cùng một lúc? Đây là quý vị thấy không, cái cách tập đây là vậy đó. Không phải có một đối tượng đâu. Bây giờ hơi thở rồi được rồi đó, nhưng ngoài hơi thở ra có biết gì nữa không? Rồi bây giờ đó, ngoài hơi thở ra còn thêm được cái gì nữa có thấy không? Thì đó thì quý vị thấy không, nó cứ bắt mình, cứ khuyến khích hoài, thì tự nhiên cái tâm của mình nó hướng ra nhiều đối tượng. Tâm nhận ra đối tượng cùng một lúc, khai biết từng đối tượng một. Đây là cái dạng câu hỏi mà tôi thường hỏi thiền sinh đó. Bây giờ mình, vị này nói là tôi không thông minh thì bây giờ ông hỏi đó. Thì quý vị ngồi thiền, quý vị quan sát mấy đối tượng. Quý vị có lấy đối tượng nào làm chính không? Ví dụ như hơi thở làm chính, ngoài cái này ra rồi còn biết cái gì nữa không? Biết cùng một lúc, có bắt biết nhiều lần, vân vân. Hỏi như thế hành giả sẽ để tâm quan sát kỹ hơn. Nhưng khi hỏi như vậy, hành giả không có phải là khi hỏi là phải câu có câu trả lời không, không cần câu trả lời mà cứ để yên cái câu hỏi đó, rồi mình tu tập, mình tự nhiên cái trí của mình nó sẽ cho mình cái câu trả lời. Hỏi như thế hành giả sẽ để tâm quan sát kỹ, nhưng câu hỏi sẽ lởn vởn trong tâm hoài, rồi câu trả lời nó sẽ nhảy ra. Bây giờ hãy sử dụng trí thông minh để trả lời cho tôi. Thì thiền sư đang nói chuyện về chuyện ngón tay đó. Đây là một cái câu hỏi mà thiền sư năm nào ông cũng hỏi, mà cho tới năm này sư mới hiểu này. Dễ sợ không? Thành ra trí thông minh ở đâu mình cũng biết. Ông nói đơn giản là cái gì, nó hai ngón tay vậy, bấm vậy. Đây sư hỏi thử nói thử quý vị có dễ, có hiểu không? Bấm vậy thì quý vị thấy, khi mà bấm như vậy thì quý vị để ý coi thiền sao. Một cái đụng sức chạm, hai sức chạm. Đó là một câu hỏi nè. Bây giờ nó có một vị trả lời, đây là sư đọc cho hết cái bài này luôn, còn tôi sợ là không có thời giờ. Thì khi mà hai ngón tay mà bấm vậy đó, có mấy sự xúc chạm, thì một sư trả lời là thưa sư có hai cái xúc chạm. Ông nói thì được rồi. Hai cái xúc chạm này đó thì cái nào thấy rõ, cái bên ngón bên này thấy rõ là ngón bên này rõ. Thì con người nói là dạ ngón bên này rõ tại nó bự, nó đè cái ngón thằng kia, cho nó rõ hơn. Mà cuối cùng á, cái câu hỏi mình trả lời mà đúng nhất á, là hễ mình để ý bên nào thì bên đó mạnh. Đây, quý vị thấy không? Hai ngón tay này, da đụng da là phần vật chất, thấy không? Vậy mà hễ để ý tâm vô thì hễ để ý bên nào thì bên đó mạnh. Đâu, quý vị làm thử, ở nhà quý vị làm thử qua phải có đúng không? Đó. Bây giờ này mình không có thời giờ, nhưng mà ông thường xuyên nói cái thứ nhất, khi quý vị làm như thế này, quý vị để ý một cái hai. Nếu mà nó một cũng thành vấn đề, mà hai cũng thành vấn đề, bây giờ bên nào mạnh, bên nào yếu. Thì khi làm sao mà biết mạnh yếu, hễ để tâm vô chỗ nào thì nó mạnh yếu. Đây là cái câu mà sư sẽ hỏi thầy riêng nữa. Ngoài cái điều kiện vật chất này còn tâm nữa, nào. Vì vậy do đó bạn chỉ để ý vào trong cái vật chất không thôi, bạn không thể trả lời ra được cái câu hỏi. Mà cái sư mà trả lời cái câu hỏi thì ông nói, ông này có trí thông minh này. Là tại vì sao ông để ý cái tâm nó hướng vào trong này nữa. Thì cái tâm nó hướng vào bên nào thì bên đó rõ. Cái câu hỏi của sư chút xíu, sư sẽ đọc lại cái phần trả lời của thầy sư hỏi. Và thưa sư, như vậy trong tất cả những cái sinh hoạt trong cuộc sống của mình, bất cứ mình làm cái gì cũng có thân và tâm hết, hay chỉ có thân và thôi? Ông nói đúng như vậy. Bây giờ quý vị biết xong, sư đọc một cái bài nghiên cứu. Cái này sư đọc lâu lắm rồi mà sư không có biết kiếm ở đâu để mà quay lại. Là người ta nói về vấn đề mà ánh sáng đó quý vị. Nó kêu bằng mà thuyết gì hả? Gì lượng cái gì, tứ lượng được cái gì đó không biết. Nhưng mà nói về ánh sáng, nó gọi là các cái chấm chấm particle của ánh sáng. Quý vị thấy ánh sáng, quý vị thấy một luồng ha, mà thật ra trong này là có những cái đốt, cái chấm nhỏ ở trong á. Cái thí nghiệm nó nói như thế này nè. Nó nói chúng tôi là khoa học gia đó, luôn luôn khoa học gia là rất là kêu bằng là trung thực, đứng yên và quan sát thôi. Cho tôi tử lượng, cái chữ là tử lượng. Và khi nào quý vị kiếm được cái tài liệu này, quý vị cho sư xin. Gọi là cái sự di động của tử lượng, tức là những cái phần nhỏ của ánh sáng. Thì ông khoa học gia đó, ông nói là bọn tôi là khoa học, tụi tôi nói là tụi tôi rất là kêu bằng trung thực, không bao giờ can thiệp của trong cái thí nghiệm nào hết trơn á, mà chúng tôi để yên và chúng tôi chỉ quan sát thôi. Nhưng mà khi mà người ta để ý tới những cái phần nhỏ nhặt của ánh sáng, gọi là về những cái tử lượng này đó, thì không phải như vậy. Khi cái tâm của người quan sát mà để ý nhiều thì cái sự chuyển động của tử lượng nó khác, mà khi để ý ít là cái chuyển động tử lượng. Như vậy kết luận lại trong cái trường hợp này là có cái tâm của người quan sát nó chen vào đó nữa, do đó nó chuyển động khác nhau. Đây là một cái bài báo mà sứ quay sứ đọc không biết đâu lâu rồi mà cố tìm kiếm được quý vị nào mà có thông tin này cho sư xin. Thành ra khi mà sư nghe ông thiền sư này, sư mới đặt câu hỏi cho thiền sư là: thưa sư, như vậy sư thấy không, trong cuộc sống mình hết tất cả những cái gì cũng có hai yếu tố hết, thân và tâm thôi. Ông nói rất là đúng, không phải chỉ có thành phần vật chất không thôi mà phải có tâm vào trong rồi nữa. Do đó nếu mà mình hiểu được cái tâm của mình á, mình sẽ thấy nó sẽ kia mà nó giữ một cái phần rất là chính ở trong cuộc sống, trong cái cuộc sống bình thường của mình. Rồi bây giờ vị này trả lời hai thì thầy hỏi hai là tại sao, là tại vì để ý cái nào thì cái đó đúng. Đúng thế, khi bạn để ý tới ngón cái thì ngón này mạnh hơn, ngược lại khi để ý tới ngón trỏ thì mình thấy ngón trỏ mạnh hơn. Như vậy chính cái tâm để ý đến đâu thì chỗ đó sẽ mạnh lên. Vậy thì không riêng gì phần vật chất mà tâm cũng có phần của đó làm cho cảm giác rõ rồi. Nhiều người trả lời với tôi rằng: thưa sư, tại cái ngón cái lớn do đó cảm giác mạnh hơn, hoặc giả là tại vì ngón này đè lên ngón kia cho mạnh hơn. Trả lời như vậy thì cái người này chỉ để ý tới phần vật chất mà thôi. Và thầy sư nói cái câu trả lời mà bạn chỉ để ý vật chất mà thôi, câu trả lời không có đúng đâu, trong là có cái tâm ở trong đó nữa. Khi hỏi tại sao thế, người thông minh sẽ hướng về tâm để tìm ra câu trả lời. Không kiểm tra tâm, không biết trả lời đâu. Nếu chỉ để ý đến sự xúc chạm của hai ngón tay thôi, sẽ không bao giờ trả lời được cái câu hỏi của tôi. Mà thật ra, năm này sư mới hỏi, ông sư biết ông nói cái gì? Sư nghe không biết bao nhiêu lời, ông có nói hai ngón tay, cái này sư nghe hai ngón tay là trừ đầu rồi. Bây giờ năm này mới hiểu là, tâm này không phải phần vật chất không thôi, mà có cái tâm bên trong đó nữa. Tuy nhiên khi cố tìm câu trả lời, tâm hành giả nhớ khá động đây lắm, nên phải quân bình giữa sự thích thú quan sát và tâm định. Như vậy bạn nào mà tư chất mà thông minh đó, là ông nói tôi không có dám đề nghị này những người này những câu hỏi, vì họ sẽ ngồi đó, họ sẽ là kêu mà họ tìm kiếm suốt ngày, tâm nó rất là đậm. Như vậy hai yếu tố là một bên là sự tìm kiếm quan sát để hiểu, mà một bên khác là tâm định, nó phải quân bình nữa. Thì sư nói trời ơi, như vậy làm sao mà biết cái tâm của ai đây? Ông nói bởi vậy cái vai trò của thiền sư không phải là dễ. Mình nói là mà gì đây, mà trạch pháp giặc chi, trạch pháp giặc chi, mình khuyến khích những cái người mà thông minh quá họ tu không được. Và ông nói tôi gặp mấy người Tây tu không được là vậy đó, vì cái tâm của họ quá thông minh, thành ra khi mà mình đặt câu hỏi là họ ngồi đó họ suy nghĩ không, tâm định mất. Bây giờ sư mà trở lại cái câu mà sư nói chuyện với thiền sư, sư hỏi thiền sư liên quan tới vấn đề đó. Thưa thầy, khi thầy nói rằng hai ngón tay cỏ đỏ và tay cái đụng nhau, thầy hỏi, thầy nói rằng đều là da cả, nhưng nếu phía nào mạnh hơn, phía nào yếu hơn, thì vị thiền sinh đã trả lời: dạ thưa sư, hễ con để ý tới ngón nào thì ngón ấy mạnh. Thầy nói đúng và giải thích, không chỉ có thuần túy vật chất là hai ngón tay thôi, mà còn yếu tố tâm trong đó góp phần vào trong đó nữa, cảm giác rõ rồi, vậy thì lúc nào cũng như vậy hết cả sao? Đó vừa rồi ông hỏi này, hai ngón tay, đây là thành phần vật chất. Mà nếu mình để ý tới phần vật chất không, để mình cố gắng mình trả lời câu hỏi này, mình trả lời không được, mình phải ý tới cái tâm của mình nữa. Thì trong này nó vừa có thân và tâm, thì sư hỏi và thưa thầy, như vậy là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, luôn luôn có thân và tâm phải không? Vâng, thân và tâm luôn luôn có mối tương quan lẫn nhau. Trong trường hợp hai ngón tay đụng vào nhau, nếu chỉ để ý hai ngón tay thôi, tức là phần vật chất, thì câu trả lời không thể nào đúng được, phải để ý đến phần tâm nữa. Và khi tâm dự vào thì kết quả sẽ thay đổi. Quý vị thấy ngộ không? Thưa sư, điều này làm con nhớ tới kinh nghiệm cá nhân của mình liên quan tới sự quan sát hơi thở nơi bụng. Khi phần xẹp yếu, tại vì khi mình ngồi thì phần xẹp có khi mạnh có khi yếu, nhưng mà khi phần xẹp yếu thì con bỏ nó, còn không quan sát nữa. Sư thầy, tôi kể với thầy vậy. Bây giờ tôi ngồi, tôi có nhiều đối tượng lắm, tôi ở trong hơi thở phần xẹp, nhưng mà tôi cũng biết tiếng động, tôi cũng biết sự xúc chạm, tôi cũng biết thêm cảm giác trong người nữa. Đó, nhưng mà tôi để ý à, ngồi một lát là hơi thở nó yếu à. Đầu xưa mà hơi thở mà yếu à, là tại vì tôi có biết một cái hơi thở không, là tôi ráng tôi thở thêm. Thở một lát nó làm giống như bị ma giật vậy à. Là tại mình làm vậy, nó giật ực rồi. Nó đau khó chịu vô cùng, mà lúc mà khi mà nó đã có trớn rồi thôi chịu, thả nó ra cũng được. Đó thì sư thưa với thằng sư nói rằng là từ lúc mà tôi tập cái phương pháp quan tâm thì thầy thằng sư dặn là phải đối ý nhiều đối tượng khác nhau. Thì tôi biết khi nào mà cái phòng xẹp của tôi yếu là tôi bỏ phòng xẹp, tôi để ý tới cái đối tượng khác. Ví dụ để ý rất nhiều tới hai cái mông đít đó, mình ngồi trên ghế là mình ngồi trên thì mình để ý, mình không cần qua hơi thở nữa mà mình để ý tới tiếng động cái mông này. Đó là cái mà sư làm đó. Để ý tới tiếng động bên ngoài cái mông này là tự nhiên hơi thở nó quay trở lại. Khi phòng xẹp yếu con bỏ nó đi, không quan sát nữa mà quan sát các đối tượng khác rõ hơn, ví dụ như xúc chạm hay tiếng động thì tự động phòng sạc rõ và trở về phòng sạc cùng lúc với các đối tượng khác. Như vậy thì cũng phải là tâm không? Quý vị hiểu câu hỏi của sư nói không? Là bây giờ ra phòng sạc nó yếu rồi, tôi không thể làm kiểu giống như bên tập thần thân nữa, là tôi ráng tôi thở nữa, mà tôi chỉ thôi bỏ đó đi, tôi không thèm để ý tới nữa, tôi để ý tới cái mông của tôi, tức là sự xúc chạm, và tôi để ý tới tiếng động bên ngoài. Một lát là tự nhiên cái này nó nhảy lên trở lại cho tôi coi. Thật ra tôi hỏi thượng sư, thưa sư, như vậy cái này là cũng do tâm trong này này, có vậy không? Đúng rồi, vì phẩm chất của tâm lúc bây giờ mạnh hơn nhờ chánh niệm có được từ các đối tượng khác, cho nên phòng sạp tự động rõ ra. Như vậy mình thấy đâu có cần chú chi vào đối tượng phải không? Hồi trẻ mỗi lần thiền tập tôi đều chú vào hết vào đối tượng, bây giờ tôi hiểu không cần, chỉ cần tâm quan sát mạnh là tự động, là cái đối tượng trong thân nó rõ. Là cái này mình thấy rất là rõ ràng này. Đó, quý vị nếu không tin những gì sư nói, quý vị tập thử, quý vị thấy được không? Như vậy khi mà nó yếu rồi, bỏ nó đi, không thèm để ý nó đâu, nghĩ cái khác, nghĩ cái khác, tự nhiên cái đó nó mạnh trở lên. Tại vì sao lại mình lấy cái chánh niệm bên này, những cái rõ đó, mình lấy cái chánh niệm rõ là mình dòm nó trở lại nó, là tự nhiên nó mạnh hơn. Rồi, sư nhớ, ông đưa một cái ví dụ mà cách đây là năm 2004, tức là quý vị thấy mười mấy năm rồi, thì ông nói, sư thấy không, khi người ta quay phim á, người ta dùng những một cái hệ thống kêu bằng là cái zoom á, tức là cái bộ được khuếch đại á, thì muốn mà quay những cái cảnh thật xa đó, mình thấy tivi á, thì người ta đâu cần xách máy chạy tới đó, ta chỉ đứng ở đằng này thì phải chỉnh cái độ khuếch đại của nó, chỉ cần nghĩa là làm cái độ điều chỉnh trong này cho nó, tự nhiên cái người kia ở xa tự nhiên nó tới gần. Tương tự như bộ phận của điều chỉnh độ rõ của ống nhòm hay là máy quay phim, người quay không cần đem máy đi đâu cả, chỉ đứng yên điều chỉnh mức độ hội tụ là có thể quay các cận cảnh, đem cảnh từ xa tới gần để có thể nhìn rõ chi tiết. Đó là cái này 2004 đó quý vị, ông đã dặn sư vậy. Ông nói sư đừng có ra ngoài mà sư chú tâm, sư đứng yên ở trong này, sư làm cho cái tâm của sư nó mạnh lên là tự nhiên đối tượng nó phải rõ. Đó là lý do tại sao mà tôi dặn đừng chú tâm là vậy đó. Là bạn đừng có lo ở bên ngoài, bạn lo cái tâm của bạn thôi. Khi tâm của bạn mạnh là tự nhiên đối tượng phải rõ. Rồi ông nói nữa, mà cái này sư không có chép ở đây, là quý vị thấy muốn mà quan sát những cái thiên thể mà rất là xa xôi, người ta cần những cái biển vọng kính rất là mạnh. Có vậy không? Mà biển vọng kính mà mạnh mà muốn quan sát những cái thiên thể cho rõ là điều chỉnh cái bộ phận nhắm của nó thôi. Chứ đâu có cầm cái bộ phận này mà chạy vòng vòng à, phải vậy không? Thì thiền sư đấy năm đó là 2006, ông nói với sư, ông nói rằng là sư muốn quan sát những cái thiên thể mà rất xa xôi thì sư phải điều chỉnh cái bộ phận của cái ống nhắm của sư, tức là cái gì ta, cái để mình nhìn lên trên trời á, kêu là cái vĩnh vọng, vĩnh vọng kính ha, vĩnh vọng kính. Chỉ cần chỉnh cái độ vĩnh vọng kính trong cho mạnh là thấy được nhận các cái thiên thể ở rất là xa. Thì ông nói Niết Bàn cũng vậy, mình đừng có chạy đi đâu hết trơn, mình ở đây và mình quan sát, mình giữ cái tâm mình cho thật mạnh thì mình sẽ thấy Niết Bàn là những cái thiên thể rất là xa xôi. Quý vị hiểu ý ông nói không? Niết Bàn là một cái thiên thể rất là xa xôi, bạn không biết đó là cái gì hết trơn, bạn không biết thiết Niết Bàn là cái gì, thì cũng giống như những cái hành tinh rất là xa, con mắt thường mình nhìn ra nhờ cái viễn vọng kính. Mà viễn vọng kính là cái gì? Là cái đó, sức mạnh của nó, sức mạnh của viễn vọng kính mà mạnh là có thể thấy được xa. Niết Bàn y hệt như vậy thôi. Vì vậy người tu tập không cần đi đâu chính sao, mà làm cái tâm này cho thật mạnh. Tâm này mạnh, tâm này sẽ thấy Niết Bàn. Thưa sư, một trường hợp khác là có một vị sư trình là khi đi ra ngoài với bác, nếu đau bụng hay đau tiểu, đây là tất cả những cái mà gọi là thân và tâm rất tương quan. Vì vậy sư hỏi trường sư, vừa rồi đã ông nói về ngón tay thấy không, thì sư đem cái câu chuyện về cái hơi thở của sư cho ông nói đúng như vậy. Khi cái tâm chánh niệm của sư mạnh, tự nhiên đối tượng sẽ rõ. Bây giờ cái trường hợp khác là một vị sư trình là khi ra ngoài với bác chẳng hạn, nếu đau bụng hay đau tiểu, nhớ đừng nghĩ tới cầu tiêu, vì càng nghĩ càng làm cho nó mình khó mà kềm được nước tiểu của mình. Và thầy cũng nói rằng đi 40 phút thì chịu được, mà vô tới chùa tới gần thì chỉ có nước dục y mà chạy thôi, chứ còn bởi vì lúc đó nó thúc dữ lắm. Sư cũng kinh nghiệm như vậy. Đây cũng là tương quan nhân quả giữa thân và tâm hay sao? Đúng rồi, tâm biết rõ sắp tới, vì trong tiềm thức tâm đã tự động làm việc của nó. Những bộ phận trong tâm, trong thân của mình như ruột, gan, tim, phổi liên hệ khá chặt chẽ với phần tiềm thức. Do vậy khi tâm biết tới gần sẽ sắp được thải ra rồi thì nó thúc mình rất là dữ. Để mình đi một cái đoạn đường gần 40 phút mình đi bát, mình giữ cái tâm mình rất là yên. Nó có cũng mắc tiểu thật. Ông nói cái thứ nhất đừng suy nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ đi về, mình sẽ đi cầu, đi nhà vệ sinh, nghĩ tới cầu tiêu thì nó thúc rất là dữ. Thì quý vị thấy không? Cái tâm nghĩ là cái, nó làm cái thân nó tác động theo. Rồi ví dụ chẳng hạn khi về tới nơi rồi nó làm rất là dữ. Ở xa thì chịu đựng được mà về tới nơi chịu được là tại vì sao? Bởi vì cái phần tiềm thức của mình và cái những cái bộ phận trong cơ thể và tiềm thức của mình rất là giống, rất là gần gũi với nhau. Vì phần tiềm thức nó hiểu rằng là tới nơi rồi, sắp tới rồi, do đó trong này cái thân kết thúc rất là dữ. Thưa thầy, như vậy trong diễn tình tu tập, tức là trong hành thiền hay trong đời sống hàng ngày, chúng ta bị chi phối bởi mối tương quan này hay sao? Có đúng như vậy không? Nói vậy rất là đúng. Nên tu tập để hiểu rõ mối tương quan giữa thân và tâm. Trong thiền minh sát có hai tuệ giác rất quan trọng và rất căn bản, đó là tuệ thứ nhất phân biệt danh và sắc, và tuệ thứ hai là thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa danh và sắc. Ông nói tại vì sư hỏi như vậy, thành ra tôi nói cho sư nghe rằng là nếu mà tôi tập thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát là hai tuệ giác đầu tiên, đó là tuệ giác phân biệt thế nào là danh, thế nào rất là sắc, và cái mối tương quan nhân quả giữa danh sắc. Thì sư nhớ lúc mà sư học bên thiền thân á, nhiều vị nói rằng tôi ngồi tôi thấy tâm suy nghĩ cái này là sắc danh pháp này, còn tôi giơ chân lên cái này là sắc pháp này, tôi thấy hơi thở là sắc pháp này. Ông thiền sư qua đây sư nói chuyện với thiền sư nói cái đó chó mèo nó cũng biết mà. Ông hay nói câu đó, cần chi mà cần chi phải tu, không cần tu chó mèo nó cũng biết nữa. Nóng lạnh chó mèo không biết đâu, còn cần chi gọi là đây là yếu tố lửa đâu. Rồi ông nói sư nữa, chẳng lẽ sư ngồi một hồi nách chảy ra sư nói đây là yếu tố nước à? Ông giỡn nhiều cái thích cười lắm à. Ông nói người ta nói một cách rất là đơn sơ nhưng người ta không hiểu rằng thế nào là pháp chân đế. Pháp chân đế không thể nào mà suy tính được. Pháp chân đế là bạn tu có trí tuệ bạn mới hiểu được. Bạn không thể nào được. Vì vậy trong thiền tứ niệm xứ có hai cái tuệ giác quan trọng, đó là cái tuệ thứ nhất phân biệt thế nào là danh, thế nào là sắc, và cái thứ hai thấy rõ mối tương quan nhân quả với chúng. Nếu không hiểu hai tuệ giác này cho thật cặn kẽ, tức là tuệ cho chính mùi đi, thì không thể lên đến các tầng tuệ khác. Chúng là nền tảng căn bản, tương tự như các bể phóng hay dàn phóng các tên lửa. Bể phóng phải kiên cố, phải chắc chắn thì tên lửa mới bay lên cao được. Các tên lửa đưa người vào không gian đến mặt trăng hay sao hỏa là các hành tinh xa xôi đó, phải cực kỳ hùng mạnh để vượt ra khỏi hấp lực của trái đất. Ông nói cái tuệ giác không phải là mình nói là gì đây, tôi tu lên tới ngang đó rồi bây giờ tôi kẹt là làm thiền sư làm ơn gỡ giùm tôi. Ông nói nó giống như là người ta phóng cái tên lửa vậy đó. Khi mà cái tên lửa mà nó bay ra là nó phải bay, nó phải thật mạnh để nó vượt được cái sức hút của trái đất. Vì hiểu cái đó ha đó. Vì vậy phải làm một hơi cái thế nào mà nó ra phải hấp lực của trái đất à, chứ không phải ra nữa chừng lên đó sửa rồi chạy thêm tiếp tục nữa. Nhiều người suy nghĩ về tuệ giác như vậy mà tuệ giác không phải như vậy. Tuệ giác là giống cái tên lửa vậy đó, là nó đi một lèo tới đó. Ví dụ chẳng hạn như ông lấy ví dụ chẳng hạn như trường hợp ngài A Nan chẳng hạn, thì quý vị thấy mình nói tuệ giác là rất là khó, mà ngài đắc tới ba cái đạo quả, ngài đắc đạo quả tu đồ hồn rồi bây giờ tới A Hàm tư đồ hồn, A Hàm A La Hán thúc chót à, còn một bữa hai bữa nữa gì đó không biết mấy ngày nữa là tới phần mà kết tập tam tạng rồi là ngài, người ta mời ngài nhưng mà ngài chưa đắc đạo quả A La Hán, người ta không chịu, các vị mà trưởng lão không chịu. Rồi ngài cố công tu rất là dữ. Thì còn ngày mai nữa là cái tập tâm tạng, đêm này ngài đắc đạo quả, mà người ta nói cái cách đắc đạo quả của ngài cũng rất là ngộ, nghĩa là ngài chỉ cần nằm xuống à, ngài cố gắng quá rồi, nó căng thẳng quá rồi, cố gắng là bởi vì ngày mai rồi mà tới giờ này chưa thấy đâu hết trơn đó. Thật ra ngày ráng tập, nó căng thẳng quá thì ngày nằm xuống ngày thư giãn, thì trong cái thế gọi là từ cái chỗ ngồi mà cho tới nằm xuống thì quý vị thấy có bao xa đó, trong cái chặt tích tắc đó là ngày đắc đạo đi hết ba cái mà là tam quả luôn, tu đạo hồn rồi lên tới tư đà hàm, a na hàm, a la hán đó, trong tích tắc như vậy. Thì thiền sư này nói quý vị thấy không, cái sức mạnh của trí tuệ nó phải mạnh như vậy đó, nó mới đi rất là xa và rất là cái mà sâu sắc. Trường hợp của tôn giả A Nan là một minh chứng, khi tuệ đã đủ mạnh, tôn giả đắc được ba tầng thánh trong một thời gian cực kỳ nhanh. Từ thế ngồi thân ngài chuyển động để nằm xuống, nhưng lưng chưa đụng giường là đắc được các đủ một lúc ba thần thánh mà cùng có thần thông nữa. Thật ra ngài vừa đúng xong rồi là bên kia là đại hội bắt đầu là mà khai mạc là ngài dùng thần thông ngài đi vô. Thì mình thấy đây là những cái nhân duyên của Phật pháp thôi. Nếu mà không có ngài thì cái vấn đề cái tập tâm tạng nó đâu có được, là vì ngài thuộc kinh rất là nhiều. tất cả những gì mà Đức Phật từ ngày thuyết trong 45 năm đó, lúc nào ngài về ngài cũng nói lại cho ngài Anan nghe với thi giả mà. Đó, bây giờ thiếu cái ông này nữa thì pháp học đâu có, Đức Phật thuyết cái gì đâu biết đâu. Đó, cuối cùng cái ngài đắc đạo quả rồi ngài tham dự cái đại hội cái kết tập tam tạng lần thứ nhất rồi. Như vậy thì cái phần đầu tiên, cái bài đầu tiên mà thượng sư nói mà gì đây trí tuệ thông minh gì đây chánh niệm thông minh thì tới ngang đây là coi như là tạm chấm dứt rồi. Bây giờ cái câu mà kế tiếp nữa thì gì đây vừa rồi đã có một người hỏi sư về vấn đề xuất gia. Thì quý vị biết năm nào ở đây cũng vậy, thì mùa an cư là người Việt Nam qua đây là ta xuất gia rất là nhiều, xuất gia giao duyên cũng có, xuất gia luôn cũng có, đủ thứ dạng xuất gia đó. Thì có một năm thì thượng sư nói rằng đó tại vì như thế này này, thượng sư mới nói này là sau khi mà cái mùa an cư xong xuôi rồi đó thì có hai sư đó nói chuyện với nhau mà một cách thình lình thôi, nói là bữa nào xả y về Hà Nội ngay đi ăn phở bò nghe vậy. Thì là thượng sư nghe cái câu đó cái hỏi sư là nói cái gì, nói mà hai ông hẹn nhau đi ăn phở đó. Cái thượng sư nói trời ơi mấy ông qua đây làm rần rần nghe, ông nào cũng đòi xuất gia hết trơn, là tôi với ông trụ trì chảy bá thở luôn, rồi cuối cùng bây giờ ông xả y đi ăn phở. Thì nói cho vui vậy thôi chứ còn cũng giận hờn gì. Thì đủ biết là cái chuyện mà xuất gia là rất, nó rất là cái bằng là thông dụng ở bên này. Cái mùa an cư thì rất là nhiều như vậy. Thì cái vấn đề xuất gia như thế nào thì sư đã đọc trong cái bài trước rồi. Thì bây giờ có một cái câu của một cái cô này là sư cô này, sư bà này là chắc là cũng tu lâu bên Bắc Tông vậy đấy. Có một cái chùa nào ở ngoài miền Trung đó, thì sư mới là sư cô này mới thưa với thiền sư như thế này cái gì đấy. Sư cô nói này: thưa sư, con ngồi thiền tâm buồn sanh lên, quan sát trạng thái tâm này rồi tự hỏi, con đang ngồi thiền tự nhiên con tâm có buồn quá khởi sanh, con tự hỏi mình sinh ra làm người làm chi để bây giờ mỗi ngày phải đi rồi ngồi rồi đi, mệt muốn chết luôn. Ai bắt mình đây mà sao ngày giờ nào cũng đi cũng ngồi cũng đi cũng ngồi, mệt muốn chết. Có phải đây là nghiệp dĩ của mấy người trọc đầu hay không? Tức là ăn cơm của đàn na tín thí thì phải làm. Có phải tại mình ăn của đàn na tín thí, nhận của cúng dường của người ta nên bây giờ phải ngồi phải tu, phải đi phải ngồi, phải đi phải ngồi, mệt muốn chết như vậy không? Thật sự nói, nếu nói điều này có nghĩa là lúc xuất gia cô tu hành mình không có một chút lý tưởng nào, không có một ý niệm tại sao đi tu. Thật sự nghe câu trình pháp này thì nói như vậy thì khi cô tu cũng không có lý tưởng về cái sự tu hành. Do đó cô vô đây cô nghĩ rằng là bây giờ đó ăn của thức đàn na tinh thí, do đó mình phải tu thôi, chứ còn thật ra tu không biết có được gì không nữa. Có thể do một duyên cớ nào đó cho nên vị này vào chùa xuất gia đắp y cạo đầu, ví dụ như có ai thúc giục cha mẹ anh em, hoặc có ai hỗ trợ cho mình đi tu, hoặc đau khổ vì hoàn cảnh gia đình. Hành giả không tự chọn con đường này và chuyện tu hành không được thúc đẩy bởi một lý tưởng tâm linh nào cả, chính tâm si xúi mình vô chùa tu, do đó bây giờ mới đặt câu hỏi như vậy. Và khi mình nghĩ rằng mình đi vô chùa tu là mình đi trả nợ cho người ta, mình tu như thế này để mình trả nợ, thì ông nói như vậy thì mình không có lý tưởng gì hết trơn. Do đó con đường đó có nghĩa là mình phải đặt lại câu hỏi vậy, cho mình muốn cái gì khi mình bước vô chùa. Có thể là do mà cha mẹ mình bắt mình vô chùa, như một sư cô mà học tiến sĩ, con nói con vô chùa là tại vì sao, tại mẹ con nuôi con nổi mới gửi cho sư bà là chị của mẹ con, đơn giản vậy thôi. Thì nuôi thì nó bớt đi, bớt cái miếng ăn. Thầy đã tu từ nhỏ tới lớn, cuối cùng rồi cũng đi học động tiến sĩ tương đồ vậy, mà về khi mà hành thiền về trời ơi, khùng nó muốn chịu không nổi, là tại sao bắt đầu thấy cái tâm của mình. Sư cô đã nói với, kể với sư, với các sư cô khác nghe, cho sư không có nghe, mình thấy là cô học bên đó có lấy một cái bằng tiến sĩ về tỷ giáo, tức là so sánh đó, các tôn giáo đó. Đó thì sư cô nói rằng là chuyến này đó, sư cô đi qua Miến Điện, sư cô tu hành thiền một thời gian, từ Miến Điện sẽ đi về Việt Nam rồi dạy một cái lớp nào đó, rồi quay trở lại Ấn Độ lấy thêm một cái bằng tiến sĩ thứ hai nữa, mà người ta nói rằng thế mà sư cô này mà muốn là làm được, sư cô này rất là giỏi. Nhưng mà khi mà cô đi qua cái chặng mà Miến Điện thì cô tu, cô thấy cái tâm của cô sợ quá, cô không có suy nghĩ tới cái chuyện là đi lấy một cái bằng thứ hai nữa. Cô nói đi nhiều đó là mấy năm trời đó để cho nó lêu lỏng rồi, bây giờ nếu mà còn tiếp tục mà đi học đi hành đi nữa thì không bao giờ mà quan sát mà thấy được cái tâm của mình. vì vậy cô bỏ, cô không có chuyến đó cô đi về Việt Nam rồi cô ở Việt Nam luôn, cho cô không có đi qua Miến Điện, qua đi qua Ấn Độ để mà lấy cái bằng tiến sĩ thứ hai nữa. Có thể do một nguyên do nào đó cho nên vị này vào chùa xuất gia đắp y cạo đầu, ví dụ như có ai thúc giục cha mẹ anh em hoặc có ai hỗ trợ cho mình đi tu, hoặc vì một lý do nào đó đau khổ trong cái đời sống hàng ngày do đó mình đi tu. Hành giả không tự chọn cho mình con đường này bởi một lý tưởng tâm linh cao cả, tính tâm si xứ mình vô chùa. Nhưng tôi thấy rằng khi đặt câu hỏi như vậy với mình, tức là bạn đã có trí tuệ rồi đấy. Trí tuệ bắt đầu vận hành. Trí tuệ thúc bạn hỏi ta phải làm cái gì bây giờ đây. Đời sống tu hành có mục đích nào, đâu là hướng đi của một người tu như mình. Khi bắt đầu suy nghĩ để trả lời những câu hỏi này, trí tuệ của bạn đường đi rồi. Thì sự bục mặt là nói rằng khi mà mình đặt câu hỏi như vậy, tức là khi mình đi tu mình không có lý tưởng. Nhưng mà mặt khác, khi mà đặt câu hỏi đó, ít ra đó, bây giờ mình ý thức nè, tại sao mình đi tu, mình đi tu để làm cái gì, lý tưởng của người tu là làm cái gì, bổn phận của người tu là làm cái gì, đời sống tu hành có mục đích nào, đâu là hướng đi của người tu như mình. Khi bắt đầu suy nghĩ để trả lời những câu hỏi này là có trí tuệ và trí tuệ đang làm việc. Hành giả không phải là người duy nhất, tôi thấy rất nhiều người tu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Những vị này không đi tu vì lý tưởng, vì nhu cầu tâm linh. Họ được người khác khuyến khích, xúi dục và nghe theo lời của những người này. Nhiều cha mẹ muốn gửi con cái vô chùa vì lý do hoàn toàn kinh tế. Đây là thiền sư nói về trường hợp Miến Điện. Việt Nam thì sư nói sư cũng không biết mà. Sư nói bên Miến Điện cũng vậy đó. Mình đi vô những cái satendai, tức là mấy cái chỗ mà dạy là mấy đứa nhỏ trong đó là cha mẹ gửi tới không à. Nuôi không nổi. Vô chùa có cơm ăn. Vô chùa mới có tiền. Nó đi bác về là sư thấy sư ở trong một cái chùa đó. Buổi sáng sớm mà mấy chú sa di vô trong mấy cái chỗ mà mấy cái tháp thờ đó, vô đi bác đó, về tiền bao nhiêu là đưa hết sư trụ trì sư tiêu phát lại. Đồ đã có sư nhớ là sư xuống là sư cho một cái líp thế này dắt nó cạo đầu cho nhau á, cái da nó đùi quá, nó đau quá, nó chịu không nổi. Sư Singapore mới đưa hết những cái lưỡi dao mà tụi này mua bên Mỹ, Singapore về cho nó, chỉ cho nó cái cách cạo. Tại cái dao thường mà cái lưỡi mà ráp vô thì dễ quá mà. Ồ, nó cạo nó thích quá rồi, quá đất vậy mà quý vị ngày mai trong những cái hộp còn không mà mấy lưỡi dao mất hết rồi. Nó hỏi tại sao nó sư trụ trì biết đưa sư trụ trì. Rồi sư hỏi Singapore đấy. Sư tới sư hỏi ông trụ trì tại sao mà lấy của mấy đứa nhỏ, tôi cho mấy chú sa di chứ tôi đâu có cho sư. Nói ở đây tôi nó nuôi cơm nó tốn tiền lắm. Vì tôi phải lấy mấy cái này. Tôi nuôi nó ăn cơm mà, tôi nuôi nó ăn thì nó muốn làm gì làm mà. Vì vậy sư vô trong cái chỗ đó là sư thấy là buổi chiều á là phát đủ tiền hết cho mấy chú sa di đi ra ngoài ăn uống muốn làm gì làm. Đó, tức là gì đấy, cha mẹ nó cha mẹ nó nuôi không nổi đem lên chùa nhờ chùa nuôi dùng thì nuôi rồi chứ khỏi cái sư mà cái anh mà dạy đó, anh biết cái tiếng Anh nó học nó ở đây được bao lâu, nó ở chừng khoảng chừng lớn mà đi làm được rồi nó ra không ở trong này được. Bởi vì hoàn toàn vì lý do kinh tế ở ngoài đời lo không nổi do đấy đem vô chùa. Tôi thấy rất nhiều người tu rơi vào hoàn cảnh tương tự, những vị này không đi tu vì lý tưởng mà được khuyến khích sử dụng và nghe theo lời của người này. Nhiều người cha mẹ muốn gửi con vô chùa vì lý do hoàn toàn kinh tế, hoàn cảnh gia đình nghèo, không nuôi nấng lo lắng cho con ăn học được, cho nên gửi vô chùa nhờ thầy cô săn sóc bảo bọc, nhất là bà con xa gần với các sư ở trong chùa. Hãy tự hỏi sinh ra làm người để làm gì, ở đâu là giá trị của cuộc sống, hãy suy nghĩ cặn kẽ và tìm cho mình câu trả lời. Khi không suy nghĩ cho thật sâu sắc những câu hỏi này, bạn sẽ không tu hành nghiêm túc đâu. Khi ngồi thiền bạn làm gì, có hiểu tại sao mình ngồi thiền đấy không? Khi không hiểu tại sao ngồi thì ngồi đâu ngủ đó, không có một chút năng lượng nào cả. Khi không hiểu tại sao mình tu thì tâm mình nó ưa duyên theo cảnh, mình ưa tụ họp nói chuyện tán dốc cho qua giờ. Lúc ở Việt Nam nghe người ta nói qua Miến Điện tu, nhiều người đi mình cũng đi theo, vì chưa đi lần nào cho nên cũng đi theo một chuyến cho biết. Thì nhớ có một năm trong cái dãy tăng xá chữ A hay là chữ B rồi đã chỗ này nè, sư với sư Phước Thái bạn của sư mới lên nhận cái phòng, tụi này ở trên lầu á, rồi các sư nói lên ở trên phòng trên phía trên lầu cho nó khỏi buổi đó. Thì sư chọn một cái phòng hướng ra phía bên này, còn sư kia dọn phòng bên kia. Thì sư kia chọn cái phòng á, trên nó có một câu: đây là nơi đã giam lỏng sư gì đó, sư quên cái tên rồi, suốt 3 tháng hạ, đau khổ quá là đau khổ, viết bằng tiếng Việt Nam vậy. đây là nơi giam lỏng ông gì đó, tên pháp danh của ông, 103 tháng hả, trời ơi đau khổ quá là đau khổ. Thì quý vị thấy không, không phải là ai cũng đi qua miếng thiện để mà tu hết trơn. Vì chưa đi lần nào cho nên ngay người ta đi mình cũng đi theo, đi tới nơi rồi mới biết té rầm tu không nổi. Tới nơi thấy bộ nuốt không nổi nên nhiều vị bỏ về hay ở lại đi đó đây, hay kiếm cách đi chợ mua đồ về làm phước cúng dường. Chuyện mình đã làm nhiều lần ở Việt Nam, đâu có phải qua Miến Điện mới làm đâu. Có một sư đó, ông nói với sư rằng á, ông cũng cao hạ rồi, mà ông nói với sư rằng là năm nào sư cũng thấy qua, đã bây giờ hết qua rồi, năm nào sư cũng qua thấy qua đây. Cái cuối cùng sư hỏi sao mà tôi thấy sư qua mà không có bao giờ sư ở hết mùa hạ. Hễ mà có người nào về thì ông nói phải, tôi phải đi theo người này tôi về để tôi giúp đỡ, sợ sợ nửa đường ông già ông không biết gì rồi vậy. Hoặc giả là chắc là bây giờ có công chuyện bên chùa tôi cần quá tôi phải đi về, nghe là luôn luôn có cái chuyện để về nữa chừng. Cuối cùng khi sư gặp bên Việt Nam, biết sư nói sao không? Phật tử cho tiền đáng lẽ mình cũng đi, mình cũng phải lấy tiền của ta rồi mình cũng phải đi chứ. Thì đi qua ở bên này chẳng kể 2-3 tuần thì mình về cũng được. Thì dễ sợ. Rồi có một sư khác nữa, hôm qua tới đây, sư đó là sư khắc sĩ. Cái này không phải sư nói xấu đâu mà nó là rất là nhiều chuyện nó nhập trong tâm sư rồi. Bây giờ nói tới chuyện tu hành là sư nó mới tuôn ra. Ông mới qua đây, ông ở qua đây khoảng chừng được chừng 1-2 tuần gì đó biết, thì có một sư đó mới nói là sư cũng muốn tỉnh Xá Lợi không. Mà ông nghe Xá Lợi là ông cũng khoái lắm. Ông nói thỉnh ở đâu? Nói ở được, sư cứ đi theo tôi cho thỉnh. Rồi ông đi rao hết tất cả mọi người, người bắt đầu đi tỉnh Xá Lợi. Thì khi mà ông tới nơi rồi đó, thấy cái chỗ mà tới thỉnh đó, thì ông nói rằng là cái sư mà ở trong trụ trì trong đó mới đem ra mấy chục cái tháp luôn. Rồi mới nói rằng là bây giờ bao nhiêu vị tới đây là sư sẽ biếu mỗi người một cái tháp đấy. Trong này Xá Lợi không ấy, đủ màu sắc trông đẹp lắm. Đó mở ra thấy đủ màu trong, biết xong rồi đấy. Cuối cùng nói rằng nhưng mà cái sư mà dẫn đường đi ông không cho, ông không cho cái nào hết trơn. Tôi rất là ngạc nhiên, tôi không hiểu tại sao. Đại viện viện kể lại với sư nha, về kể lại xong rồi lên trình tháp với thiền sư nữa. Cái ông nói rằng là tôi hỏi cái sư mà dẫn đi, nói tại sao mà tôi thấy người ta ông kia ông biếu hết tất cả mọi người mà người ta không có biết cho sư. Thì sư này nói rằng á, tôi qua đây đâu có phải là cái này là cái phần kêu bằng là cái gì nè, phần mà kêu bằng là biếu quà biếu là tôi cho mấy sư đó, cái quà ông biếu của tôi cho mấy sư đó, mấy cái tháp mà mấy sư nhận á, còn của tôi là tôi đặt 500 cái tôi sẽ đem về cho Phật tử, bởi vì tôi đặt cái món hàng của tôi tới 500 cái tháp tôi cho một người một cái cho vui đó. Ông này ông nghe ông sốc, ông hoảng sốc, cái ông đem thì mở ra cái ông thấy Xá Lợi đủ thứ màu mà đẹp vô cùng. Cái ông nói cái này chắc không phải thiệt đâu, chắc giả. Đây là ông kể cho mình nghe, chứ có biết đâu mấy ông làm cái gì. Ông nói tôi nghĩ thì chắc là lắc tích quá. Ông đem ra ông đốt cái gì, đốt hồi thiệt. Trời ơi, nổi điện đổ hết. Đem lên trình thiền sư nói thưa sư con đi với ông kia rồi kia cái nọ rồi vậy. Nói sư dịch cho thiền sư nghe, sư nói ở được chứ mất. Ông thiền biết thiền sư trả lời sao. Sư chưa đâu, bữa nào tôi dắt sư lên một cái depot đó, một cái nhà trên đó đủ thứ Xá Lợi hết trơn. Sư muốn lửa bao nhiêu sư lửa. Đây là sư mấy cái tháp chút xíu mà. Sư lên đây thấy một kho đấy đó, vì nó trở thành cái thương mại mà làm ăn buôn bán mà. Đó mà năm nào cũng đi qua như vậy là tại sao Phật tử cho tiền cho nó đi qua. Qua bên này thay vì đi tu đi hành với tất cả mọi người, đi mua ba cái đồ bảy bà đồ. Vì vậy thì sư nói tôi nghe rất là nhiều nhưng mà tôi làm thinh, tôi không có dám nói, là bởi vì sao khi nào ta hỏi tôi mới nói thôi. Chứ còn những cái cảnh như vậy rất là nhiều, mà không phải là Việt Nam đâu, mà Miến Điện cũng có nữa, Thái cũng có nữa. Là có một sư đó tới gặp ngài Hòa thượng Sư U Minh, nói với ngài Hòa thượng Sư U Minh và bạch ngài con có đủ Xá Lợi hết trơn, ngài muốn Xá Lợi nào con cấp nào con cũng có hết trơn, con biếu ngài không, ngài cũng cần bày ra hết Xá Lợi Phật, Xá Lợi của ngài, Xá Lợi Phật một kiện liêm, Xá Lợi máu, Xá Lợi xương, Xá Lợi đủ thứ cái hết trơn bày ra đưa cho ngài Hòa thượng Sư U Minh. Cái cuối cùng biết quý vị biết ngài nói một câu sao? Thôi ông tu đi để ông được một cục như vậy, cái này là của người ta mà. Cái ngài ông nói xấu nó tốt gì cả. Thôi ông tu để đi việc được nhiên như vậy đi. Ông nói cái này là của người ta, ông làm chi mất công vậy. Thì quý vị thấy không? Nghĩa là cái đời sống xuất gia nó rất là phức tạp, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ. Dĩ nhiên khi mình đi tu mình có lý tưởng thì ông nói rồi, mà khi mình không có thì nó đẩy mình vô trước những cái chiều hướng như vậy. Bây giờ có một cái bài pháp khác nữa cũng liên quan tới vấn đề mà đi tu, thì quý vị muốn không thì đọc, còn nếu không thì đổi qua đề tài khác. Muốn không nè? Hả? Đọc luôn à? Đây là một cái sư cô. Sư cô này ở một cái chùa rất là nổi tiếng ở bên Việt Nam đó. Ông sư không nói cái chùa nào, nhưng mà sư cô này là khoảng chừng, thư đoán là khoảng chừng 50 mấy 60 tuổi. Cô ở đây bọc tu lưu vậy này. Thưa sư, tuổi con ở ngoài đời, người ta ở nhà giữ con cháu, nhưng con không muốn giữ cháu nội mà con muốn đi tu. Qua đây con thấy đường con đi rất là đúng. Con của con nó muốn con là cái máy giặt Toshiba, tức là giặt áo quần cho nó. Nó muốn con là cái bếp ga Rindai, sư cũng biết Rindai là cái gì, để nấu ăn cho nó. Làm cô dạy trẻ, nhiều lúc con ngồi thiền suy nghĩ, con rất trăn trở, xin thầy cho con biết con có lỗi với con của con không. Nó biểu con ở nhà nấu cho nó ăn, nấu cho con nó ăn, tại vì nó bận quá, nó phải đi làm. Rồi nó phải ở nhà thì phải lo ăn, con nít nó nhỏ thì giặt áo giặt quần. Tức là mình làm cái máy giặt cho nó, mình làm cái bếp cho nó, rồi mình phải dạy con cho nó nữa. Con không muốn, con nói tao không muốn, tao đi qua Miến Điện, tao xuất gia. Thì con vô chùa, con xuất gia. Cô đi qua bên ở bên chùa xuất gia Việt Nam, cô qua đây, cô đi hành thiện, cô kể. Nhiều lúc con ngồi suy nghĩ, tâm con rất là trăn trở. Xin thầy cho con biết, con làm như vậy có lỗi với con của con không? Nó nói với con là nó rất là cần con. Mà con nói không, tao cũng muốn làm cái chuyện trong gia đình của mày, mày phải lo cho mày. Thì xin thiền sư cho con một lời khuyên như thế nào? Thiền sư nói, làm như hành giả cũng chưa hẳn đã đúng đâu. Nếu như hành giả ở nhà, làm chuyện nhà, giúp đỡ con cháu, làm với thái độ chân chánh cũng là tu đấy. Sư nghe vậy, sư không biết thiền sư muốn nói cái gì. Kêu hỏi lại, dạ thưa sư, ai có lỗi với ai đây? Sư cô này hay là người con, ai đúng ai sai đây? Thì thiền sư chỉ nói, cô này sai này, chứ không phải người con sai đâu. Hành giả này sai, nói thật mạnh, she wrong, nói vậy. Cô này, cô nói, tôi không muốn ở nhà để tôi làm việc cho con tôi. Nó có gia đình, nó phải lo, nó, tôi không có ở đó, tôi nấu cơm cho nó ăn, tôi không có giặt áo, giặt quần cho nó, tôi vô trong chùa tôi. Rồi cô hỏi, bây giờ con ngồi đây, bây giờ con trăn trở nè. Con tự hỏi tại sao mà con không nên ở nhà để giúp con. Thì bây giờ thiền sư nghĩ cho con sao, tôi nói bà sai, bà làm sai rồi đấy. Hành giả này sai, nói thật mạnh và nói thật lớn. Thưa sư, bỏ con cháu đi tu là sai sao? Sư hỏi lại nữa. Cái thứ nhất là bây giờ ai sai ai đúng, cậu nói cô này sai. Rồi bây giờ sai sao mà bỏ con cháu đi tu mà sao sai được? Bỏ con cháu đi tu sao mà sai? Đúng thế, bởi vì hành giả nói chỉ muốn vô chùa tu thôi, không muốn giữ con cháu. Đúng ra nuôi nấng dạy dỗ cháu, giúp con cái, nếu làm với thái độ chân chánh cũng sẽ được rất nhiều lợi ích cho mình và cho người khác. Hành giả bây giờ có lòng thương tưởng, lúc mà khi mà ở nhà mà giúp đỡ cho con cháu đó, thì hành giả bây giờ có lòng thương tưởng tới con cháu, và trong khi giúp đỡ mình cũng tu nữa, vừa giúp vừa tu. Điều này không phải là chuyện dễ, còn vô chùa thì trốn con trốn cháu thì đâu có khó gì đâu. Nếu bây giờ cô giỏi à, cô ở đó, cô giúp nó đi. Rồi cô vừa giúp, cô vừa tu. Pháp hành đâu có phải ở vô trong chùa ở trong đâu. Nếu mà cô nói rằng cô vô chùa, cô đi cô trốn, cô tránh đó, rồi cô vô chùa. Cô suy nghĩ có đúng không? Thành thinh, không nói năng gì hết trơn. Nói bây giờ đó, con mình nó cần mình quá đi. Mình phải giúp nó, bây giờ mình sẽ ở giúp mà mình giúp cho có thái độ chân chánh. Rồi mình ở nhà mình giúp đỡ cho nó, rồi mình ráng mình tu. Thì đây là một cái chuyện rất là khó làm này, chứ không phải dễ làm. Còn mình vô trong chùa, mình cạo đầu, mình ở mình trong chùa, mình tu với mấy bà vái thì yên lắm, không có ai đụng chạm tới mình, rất là khỏe. Hành giả, người ta cứ nghĩ bỏ nhà vô chùa để làm ông sư bà vái, đó mới thật là tu, mới thật là hành chánh pháp cao thượng. Tuy nhiên nếu bạn với tâm từ tâm bi giúp đỡ người khác và thực hành pháp bảo trong đời sống hàng ngày, tích lũy cũng rất nhiều thiện nghiệp đấy, bạn có biết điều này không? Bây giờ hành giả có được sự lựa chọn xuất gia hoặc ở nhà giúp con, nhưng có rất nhiều người không có một sự chọn lựa nào cả. Ví dụ như sư gặp một cái cô đó, cô nói tụi con ba chị em, con là ở bên Úc bên đồ gì đó, chị con thì ở bên Mỹ, xem có một bà nào đó, à không, cô này ở bên Pháp, rồi có thêm một bà chị ở bên Úc, con bà chị bên Mỹ. Và bây giờ đó, mẹ con á điên này, ba con thì bệnh này, thì ba chị em thay phiên nhau về Việt Nam để mà giúp đỡ. Nhưng mà rồi hai chị kia là bận gia đình quá, không giúp gì được hết trơn, đẩy cho con. Tại vì sao? Con độc thân, con đâu có vợ có chồng gì. Thành ra con ở đây con nghe mấy người này họ nói họ đi tu khóa thiền với sư ở Phước Sơn, con muốn đi quá mà con đi không có được, con phiền não, con buồn quá sư ạ, con biết làm sao. Sư nói bây giờ cô đi rồi, cô lên trên Phước Sơn rồi, bây giờ ông cụ ở nhà ai lo, ông khùng mà, có vậy không?
và ba con bị tâm thần.
Mẹ con thì tâm thần mà có ba con thì bệnh. Mà bình một người bệnh mà một người mà tâm thần thì làm sao mà lo cho nhau được ha. Cái đó mấy chị em phải chia phim nhau lo. Thì sư nói bây giờ cô ráng đi, cô ở đây rồi cô lo cho hai người mà đồng thời cô giữ cái tâm, cô duy trì chánh niệm, cô tập đi. Khó ghê lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà cô còn cái lựa chọn nào nữa đâu, phải vậy. Bây giờ không có, không biết làm sao nữa. Hai chị con giao cái này cho con à. Con phải ở đây con giữ mẹ con với cha con. Đó mà trời ơi bà cụ thô trời ơi quẩy quá trời quá đất à. Điên khùng mà tập thần. Còn ông cha thì bệnh. Không biết bệnh gì mà cũng nặng, ăn không ăn phải đút từng muỗng cơm mới ăn. Thì quý vị thấy họ thì ông nói đó, quý vị thấy những cái người như vậy, họ có cái lựa chọn nào đâu. Họ không có lựa chọn nào đó thì họ phải muốn mà phát triển cái đề tâm linh, họ phải tu trong khi mà họ giúp đỡ người khác. Con cháu nghèo khó tật nguyền phải giúp chúng. Ví dụ như một cô tu như cái chuyện mà sư vừa rồi trả lời đó. Cá nhân tôi thấy rất nhiều người sống tại gia cư sĩ rất kham nhẫn hơn người tu. Người xuất gia được người khác hộ độ cúng dường, đòi gì cũng có, nên không biết chờ đợi kham nhẫn như người thường. Thái độ chân chánh không là điều chánh chứ không phải làm gì. Mình có thể ở nhà giữ năm giới cho trong sạch, mình nghe băng giảng, mình hành thiền, hay là mình giữ tâm của mình vân vân. Thì ông nói mình ở nhà mình tu cũng được, nhưng mà rất là khó, không phải không? Còn vô trong chùa dễ quá. Nhưng mà mình đặt cái câu hỏi mình vô trong chùa mình có tu không này? Hay mình vô trong chùa mình cũng như tất cả mọi người khác, cũng biết trước cái cô kia cổ nói đó. Con vô con chùa, trong chùa con ở 2 năm, con thấy những cái người tu trước con không có tiến bộ chút nào. Tâm địa sẽ xấu xa quá, con đi về. Bây giờ con qua đây con thiền tập, tâm con yên tĩnh, cái tâm con cũng muốn vô trở lại cái chùa tu nữa. Thì thường nói thôi đừng nữa, cô đã bị 1 lần rồi mà. Bây giờ cô ráng cô hành thiền đi. Chứ cái kinh nghiệm mà của chùa là không có tốt chút nào nè, thấy không? Cô vô trong chùa mấy năm có thấy có được cái gì đâu. Những người tu trước mình sao mà tâm địa xấu xa quá. Thầy tôi Hòa Thượng Sĩ Vũ Minh không khuyến khích ai bỏ chùa, bỏ nhà vô chùa tu, tức là đi xuất gia. Rất nhiều cô bỏ nhà vô tu, tu một thời gian thay vì bất tham sân si thì ngược lại phiền não mũi rút mũi lớn. Đó thì thường sư hay nói cái chuyện này hoài, chứ không phải lặp lại năm này đó. Thì Ngài Hòa Thượng Duy Nghiêm ở bên Việt Nam, sư cũng ngài nói mới vô tu cái sân bằng cái sân chùa, tu một lúc thành cái sân đá banh, tu lát thanh sành sư bà rồi trở thành cái sân bay quốc tế. Chứ cả quốc tế bị cũng sân hết trơn đó. Lúc đầu thì mấy cái sân chùa thôi, tu một lát cái sân đó lớn quá trở thành sân đá banh, cuối cùng thành sân bay quốc tế. Thì đây là cái Hòa Thượng Giới Nghiêm bên Việt Nam nói. Hòa Thượng thường xuyên khuyên, tức nói Hòa Thượng Sĩ Vũ Minh khuyên các bà các cô lo hành thiền trước, rồi để cho pháp hành pháp bảo lựa giúp mình cái con đường tu tập. Một thời gian tâm yên ổn cung bình, bây giờ tâm sáng suốt, biết cái gì cần và nên thì làm theo. Chúng sanh là hạng phàm nhân, thường suy nghĩ với tâm si, cho làm như vậy là tốt. Trong thực tế sự lựa chọn không đúng, lựa rồi quyết định rồi, sẽ quá trễ, không thay đổi được gì được nữa. Khi bạn không hoan nghỉ và cảm nghe bức xúc với đời sống tại gia thì đời sống xuất gia cũng không tốt đẹp gì hơn đâu. Khi bạn ở trong cái đời sống tại gia bây giờ bạn phiền não quá thì bạn nghĩ rằng đi vô trong chùa chắc yên hơn. Không, nói đừng có nghĩ như vậy. Để đặt ra là cái chỗ này này. Khi bạn không hoan nghỉ và cảm nghe bức xúc với đời sống tại gia, tức là một cái người cư sĩ, thì đời sống xuất gia bạn nghĩ rằng tốt đẹp hơn á, không hơn gì đâu. Ở nhà mình cắt dây chuông nhưng vô chùa nối lại dây điện. Ở nhà tôi nói là tôi vô chùa là chắc chắn là tôi cắt hết, nhưng vô trong đó phiền não nối mình lại, chứ không phải. Thưa sư, có khác biệt nào không giữa một đàn là sống tại gia cư sĩ và đàn kia là xuất gia? Nói khách khác đi, đi xuất gia có lợi ích gì chăng? Người hỏi là một nữ thiền sinh. Trả lời, cái này tùy theo tâm của bạn. Bạn nghĩ gì, cảm nhận đời tu như thế nào và thái độ ra sao đối với chuyện cạo đầu mặc y. Nếu cô muốn xuất gia làm ni, giữ giới luật cho trong sạch, các sư cũng vậy, thì sẽ được lợi lạc hơn nhiều so với người tại gia, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Lợi lạc hơn nhưng nguy hiểm hơn, đó là cái điều tôi muốn nhấn mạnh. Điều tôi muốn nói là muốn làm là thay đổi tư duy của quý vị. Lúc đầu suy nghĩ cạn cợt rằng sống đời tại gia không đem lại lợi lạc nào, ăn rồi chỉ lo nấu cơm giặt áo giặt quần, phải xuất gia mới thực hành được pháp. Vào thời Phật còn tại thế, nhiều vị đắc đạo quả, tu đạo hồn là người đời. Xuất gia chỉ là hình tướng bên ngoài thôi, tâm bên trong mới quan trọng. Nhớ tu tâm mà đừng tu áo. Thì thầy nhắc nhở vậy. Thì quý vị, khi mà quý vị đi tu rồi có nhiều người nghe ông thiền sư nói vậy, thôi bây giờ tôi không tu nữa. Ông nói đừng tu đi chứ, sao không tu? Nhưng mà phải nhớ mình làm cái gì trong khi mình mặc đồ tu, thì mình ráng mình tu cho mình, đừng có gì đây, đừng có dĩ vui. Thưa thầy, những điều thầy nói con thấy cũng thấy đúng, tức là cái sư cô đó trả lời đó. Tuy nhiên người xuất gia cũng có được cái lợi là nhờ vào hình tướng này, tức là y áo đó, không vào những nơi những người đời chê trách như đi ăn đám cưới, như đi tiệc tùng, trà đình tửu quán, vân vân. Điều thầy sư nói điều này đúng, vì họ là người tu giữ giới luật, đâu có đến những chỗ như vậy, vô quán nhậu ba rượu. Cá nhân tôi cũng từng vô đó, tôi không uống rượu mà uống nước ngọt và thiền tập ngay tại quán, làm được chứ đâu có khó khăn gì. Thì cái vị này nói rằng là đó, cái người tu nó cũng nhờ cái y áo này này, cái hình tướng này nó trợ duyên cho mình. Mình không vào những cái chỗ mà trà đình tửu điếm, hay là mình không có đi nhậu nhẹt rồi vậy. Thì thực sự nói rằng là chính tôi là khi mà tôi còn cư sĩ, tôi cũng vô trong ba rượu đó, tôi không uống rượu, tôi uống nước ngọt và tôi ở trong đó tôi tu tập. Tôi tu tập nghĩa là sao? Là ông nói rằng là lúc mà ông đi ăn đám cưới á, người ta đem rượu đến, người ta tới ta mời thầy rất là dữ, nhưng mà thầy nói tôi không uống qua thử làm sao. Và thầy nói rất là nhiều dịp nó xảy ra. Thì xin nhớ có một lần ông nói tôi có thằng bạn nó lấy vợ rồi, nó mời tôi ăn đám cưới mà bây giờ không đi không được, phải đi đó. Thì khi mà tới nơi thì tôi để ý là khi mà đồ ăn mà dọn lên á, là cái món thứ nhất và món thứ nhì người ta ăn rất dữ, tôi không ăn. Tại vì tôi biết là không phải hai món, ba món mà cả 7-8 món luôn, từ từ mình ăn cho nó gấp gáp gì. Tôi ngồi vậy tôi uống nước không à. Món thứ nhất đem ra dọn ra tôi không ăn. Đó là ông kể một vài cái chi tiết cho mình nghe khi mình đi ăn đám cưới. Tới món thứ hai tôi cũng không ăn, tất cả mọi người ăn hết rồi, còn mình tôi không ăn. Cái mấy người kia nói, ủa sao nãy giờ tôi thấy chú ăn quá. Ô thì 8-9 món mà lo gì, mà anh cứ ăn. Tới món thứ ba là người ta đem tới cho tôi hết, rồi mày ăn đi. Nãy giờ thấy bị ngồi không rồi, sao ăn đi. Ông nói, tôi ăn vậy sao. Rồi ông ăn uống xong rồi ăn nửa chừng rồi cái bắt đầu là chú rể mới đem rượu đi mời. Mà ông nói rằng là nó, cái thằng bạn tôi nó cầm cái chai whisky này rót rồi này, đó, đem đưa tới người nào cũng phải uống với nó một ly hết đơn. Rồi cái ông nói, ôi à, mình không uống rượu mà nó bắt uống rượu thì bây giờ tính sao đây. Cái ông cứ việc ngồi yên vậy, nó đi vòng của bạn, cứ cuối cùng tới gần cái bàn của ông á. Đây bạn của ông là bắt đầu tới cái chỗ cái bàn của ông ấy, thì ông liếc và ông thấy có cái cầu tiêu, cái ông nhảy một cầu tiêu rồi thôi xong. Là một trận, nhảy một cầu tiêu. Lần thứ hai nữa cũng trường hợp rượu nữa, nó lại nó mời rượu. Rót, ông nói, nó rót cạn ly rồi nó bắt tôi uống, tôi không uống nhưng mà mắt tôi liếc xung quanh. Tôi thấy cái ông kia ông bưng cái khay nước tới, tôi để cái ly rượu, tôi lấy cái ly nước ngọt, uống cái ực. Nó uống coca không chứ có rượu gì đâu. Ông nói tâm mình sao tự nhiên lúc đó nó sáng à. Bây giờ nó đưa mình không uống không được, mà mình uống vô là mình đã nói mình không uống rượu, mà giữ năm giới mình không uống rượu. Đấy. Ông nói cái chuyện thứ ba nữa, ông nói có một bữa đó, tôi đi một cái tiệc cũng đám cưới nữa. Tất cả những cái chuyện này là ông nói tôi về tôi có thưa với hòa thượng, tôi có thưa hết, có thầy tôi hết. Ông nói tôi đi ăn đám cưới thì thằng đó nó biết là tôi trốn 2-3 lần rồi. Nó nói là tôi chuyên môn trốn, tôi không uống, bây giờ nó bắt được tôi uống cho được. Thì ông nói nó tới gần tôi rồi, nó đưa cái tôi cái ly whisky, nó biểu phải uống cho được, nó đứng đó nó chờ tôi uống. Cái ông nói tôi cầm cái ly whisky, cái tôi nói tôi mắt nó tới gần đây tôi nói mày biết tao không uống, mà biết là tao giữ giới tao không uống, mà tại sao mày ép tao. Cái chú mà chú rể nó sao mày không uống thôi, mày không uống thôi, đưa đây đưa để tao uống. Cho đến khi người ta hỏi mà gì đây, tại sao mà cái chú rể nó có cái thái độ rực rãi như vậy, hỏi ông rể đó, ông rể đó là nó thấy cặp mắt nó như hang cọp, tôi hết hồn hết vía, tôi nói tôi đưa ly rượu lại cho tao. Ông nói tôi có làm gì mà cọp beo đâu, tôi chỉ nói tôi không uống thôi, đơn giản vậy. Ông nói những cái trận mà tôi đi ăn đám cưới mà ông nói tôi ngồi, tôi nghe nhạc, tôi duy trì chánh niệm. Thì ông nói rằng những cái chỗ đó nếu mà mình tu được và mình biết tu mà khả năng mình tu tập được, mình cũng tu được như thường. Chứ không phải vô mà kêu bằng chỗ mà người ta nhậu nhẹt trà đình tửu quán mà mình không tu được đâu. Mình tu được đấy, tùy theo cái mức độ trí tuệ của mình, tùy theo cái sự tu tập của mình tới ngang nào. Bây giờ có một cô nói, thưa sư, hồi trước bên Việt Nam con rất thích xuất gia làm tu nữ là tu nữ bên Nguyên Thủy đó quý vị. Nhưng mẹ con không chịu vì mẹ con luật sư bà Bắc Tông 80 tuổi, bà chỉ muốn con là tu theo Bắc Tông mà thôi. Mẹ đau ốm hoài cho nên con không dám làm cụ buộc. Qua Miến Điện được xuất gia tu nữ, tâm con rất hoan hỷ, nhưng nghĩ lại về Việt Nam, về hình tướng này chắc là mẹ sẽ buồn ghê lắm. Gần đây lúc ngồi thiền, chợt một ý con sanh lên, thôi tốt nhất nên hoàn tục đi, về nhà tức là tu giáo dân thôi. Về thưa với cụ, nếu bà hoan nghĩ thì mình đi tu luôn, còn không thì thôi, nghĩ vậy mà không biết thưa sư có đúng không. Con thì muốn xuất gia tu nữ, con thấy yên hồng hồng này đẹp quá, con muốn thích gia xuất gia kiểu này thôi, còn cái ông nào còn ngừa nói vậy. Nhưng mà mẹ con thì cũng chịu, mẹ con nói rằng là đó, sư bà là cô là một sư bà Bắc Tông đó, tao sao mày thấy như vậy thôi. Mà bây giờ mà giữ cái hình tướng là mình đi về chắc các bà buồn lắm, thôi hoàn tục đi, về bên đó rồi mình tính sao nữa. Thầy sư trả lời: hãy đổi y phục bên ngoài và thôi, nhưng mà giữ tâm là người tu, hãy giữ tâm bên trong như người xuất gia, cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không phải là điều quan trọng. Đừng đổi y áo hình tướng bên ngoài làm cho mẹ buồn, đổi tâm thôi, tâm tu nữ cũ có thấy đâu sao đâu mà buồn. Hãy tiếp tục giữ tám giới như là cô là một người tu nữ, rồi tiếp tục thiền tập để làm cho tất cả những gì mà cô làm khi là một tu nữ, cụ đâu có biết phải vậy không, thì cụ đâu có buồn, và cô cũng giữ được cái tư cách của một người nữ tu nữa. Thì đó là cái điều mà cô nên làm, chứ đừng có đổi hình tướng bên ngoài. Hình tướng bên ngoài nó chỉ là phụ thuộc thôi. Thế đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.